Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements của Mary Buffett và David Clark, là một sách hướng dẫn đầu tư giá trị, tập trung vào cách đọc báo cáo tài chính theo lăng kính của Warren Buffett. Cuốn sách không phải là giáo trình kế toán đầy đủ, cũng không phải tiểu sử về Buffett. Mục đích chính của nó là giúp nhà đầu tư cá nhân hiểu ba báo cáo căn bản, gồm báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, rồi dùng chúng để nhận diện doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững. Điểm nổi bật của sách là cách trình bày đơn giản, ít thuật ngữ phức tạp, nhưng vẫn hướng người đọc vào những chỉ dấu tài chính rất thực tế như biên lợi nhuận, chi phí lãi vay, nợ dài hạn, chi phí khấu hao, chi phí nghiên cứu phát triển và tính ổn định của lợi nhuận. Đây là một cuốn sách nhập môn có định hướng rõ, dành cho người muốn hiểu Buffett nhìn doanh nghiệp qua con số như thế nào. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, báo cáo tài chính được đọc như bản đồ tìm lợi thế cạnh tranh bền vững. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là báo cáo tài chính không chỉ dùng để biết một công ty đang lãi hay lỗ. Với Buffett, các con số là dấu vết của cấu trúc kinh tế bên trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững thường thể hiện điều đó qua nhiều năm, chứ không chỉ trong một quý tốt bất thường. Vì vậy, sách hướng người đọc nhìn vào tính lặp lại của lợi nhuận, mức chi phí ổn định, khả năng tạo tiền và mức nợ có thể kiểm soát. Cách tiếp cận này khác với việc mua cổ phiếu chỉ vì giá giảm hoặc chỉ vì thị trường đang hưng phấn. Mary Buffett và David Clark trình bày báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ như ba lớp thông tin liên kết với nhau. Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy sức mạnh kiếm tiền. Bảng cân đối kế toán cho thấy mức độ an toàn tài chính. Lưu chuyển tiền tệ cho thấy lợi nhuận có biến thành tiền thật hay không. Khi ba phần này cùng chỉ về một doanh nghiệp ổn định, ít phụ thuộc vào vay nợ và có khả năng duy trì lợi nhuận, nhà đầu tư có cơ sở tốt hơn để đánh giá chất lượng dài hạn. Thứ hai, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy chất lượng lợi nhuận, không chỉ quy mô doanh thu trong phần về báo cáo kết quả kinh doanh. Cuốn sách nhấn mạnh rằng Buffett không chỉ quan tâm công ty bán được bao nhiêu hàng, mà quan tâm doanh thu đó để lại bao nhiêu lợi nhuận sau các loại chi phí. Biên lợi nhuận gộp cao và tương đối ổn định thường gợi ý rằng doanh nghiệp có khả năng định giá, thương hiệu mạnh hoặc chi phí sản xuất có lợi hơn đối thủ. Ngược lại, những ngành cạnh tranh khốc liệt thường phải giảm giá, quảng cáo nhiều hoặc liên tục chi tiền để giữ thị phần. Sách cũng chú ý đến chi phí khấu hao, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí nghiên cứu phát triển và chi phí lãi vay. Lý do là các khoản này cho biết doanh nghiệp cần tốn bao nhiêu tiền để duy trì vị thế hiện tại. Một công ty phải liên tục đầu tư lớn chỉ để không tụt lại phía sau có thể tạo lợi nhuận kế toán, nhưng không nhất thiết tạo giá trị tốt cho cổ đông. Cuốn sách cũng khuyên người đọc cẩn thận với khoản thu nhập bất thường vì chúng có thể làm lợi nhuận một năm trông đẹp hơn thực chất. Điểm thực dụng ở đây là nhà đầu tư được hướng dẫn tách lợi nhuận bền vững khỏi lợi nhuận nhất thời. Thứ ba, bảng cân đối kế toán giúp nhận ra sức mạnh tài chính và mức độ rủi ro nợ. Bảng cân đối kế toán trong cuốn sách được xem như nơi kiểm tra độ bền của doanh nghiệp. Một công ty có lợi thế cạnh tranh thật sự thường không cần dựa quá nhiều vào nợ để sống sót hoặc tăng trưởng. Vì vậy, sách dành nhiều chú ý cho nợ dài hạn, chi phí lãi vay, tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, tài sản cố định và lợi nhuận giữ lại. Logic của Buffett là doanh nghiệp tuyệt vời thường tạo đủ tiền từ hoạt động kinh doanh để tài trợ cho mở rộng mua lại cổ phiếu hoặc tích lũy vốn, thay vì liên tục vay thêm. Nợ không phải lúc nào cũng xấu, nhưng nợ cao làm doanh nghiệp dễ bị tổn thương khi lãi suất tăng, doanh thu giảm hoặc chu kỳ ngành đi xuống. Sách cũng cho thấy, lợi nhuận giữ lại có ý nghĩa quan trọng vì nó phản ánh phần lợi nhuận được tái đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận giữ lại tăng đều và đi kèm lợi nhuận trên vốn tốt, đó có thể là dấu hiệu ban lãnh đạo sử dụng vốn hiệu quả. Ngược lại, nếu tài sản phình to nhưng lợi nhuận không cải thiện tương xứng, nhà đầu tư cần nghi ngờ chất lượng kinh tế của doanh nghiệp. Thứ tư, dòng tiền và chi tiêu vốn cho biết lợi nhuận có thật sự thuộc về cổ đông hay không. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nhắc người đọc không dừng lại ở lợi nhuận kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp kiểm tra công ty có thật sự tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh hay chỉ ghi nhận lợi nhuận trên sổ sách. Buffett quan tâm đến lượng tiền còn lại sau khi doanh nghiệp đã chi cho những khoản cần thiết để duy trì hoạt động. Nếu một công ty phải tiêu phần lớn dòng tiền cho máy móc, nhà xưởng, công nghệ hoặc tài sản mới chỉ để giữ vị trí cạnh tranh, thì lợi nhuận báo cáo có thể kém hấp dẫn hơn vẻ ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp có lợi thế bền vững thường không cần chi tiêu vốn quá nặng so với lợi nhuận, nhờ đó có nhiều tiền hơn để mở rộng, trả nợ, mua lại cổ phiếu hoặc tích lũy giá trị cho cổ đông. Cuốn sách cũng cảnh báo rằng các chỉ số như EBITDA có thể gây hiểu nhầm nếu bỏ qua khấu hao và nhu cầu tái đầu tư thực tế. Đây là điểm rất thực tế, vì nhiều doanh nghiệp trông có dòng tiền mạnh trước đầu tư, nhưng sau khi trừ chi tiêu vốn bắt buộc thì phần tiền tự do còn lại không đáng kể. Cuối cùng, định giá theo Buffett bắt đầu từ chất lượng doanh nghiệp trước khi nhìn vào giá rẻ. Cuốn sách không trình bày định giá như một công thức máy móc duy nhất, mà đặt định giá trong bối cảnh chất lượng, doanh nghiệp. Theo cách hiểu của tác giả về Buffett, một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đáng được xem xét khác với một công ty chỉ rẻ vì đang gặp khó khăn. Nhà đầu tư cần hỏi doanh nghiệp có thể tạo lợi nhuận ổn định trong tương lai hay không, lợi nhuận đó cần bao nhiêu vốn để duy trì và mức nợ có làm rủi ro tăng quá cao hay không. Khi chất lượng đã được xác định, báo cáo tài chính trở thành nền tảng để ước lượng sức kiếm tiền của công ty. Điều này giúp người đọc tránh một sai lầm phổ biến của đầu tư giá trị sơ cấp là mua bất cứ cổ phiếu nào có chỉ số định giá thấp. Sách nhấn mạnh rằng Buffett thường muốn doanh nghiệp tốt với giá hợp lý hơn là doanh nghiệp yếu với giá cực rẻ. Vì thế, các con số không được đọc tách rời khỏi mô hình kinh doanh. Một tỷ lệ tài chính hấp dẫn chỉ có ý nghĩa khi nó phản ánh lợi thế thật, chứ không phải may mắn ngắn hạn, kế toán nhất thời hoặc chu kỳ ngành thuận lợi. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân, người mới học phân tích cổ phiếu và những độc giả đã biết tên Warren Buffett nhưng chưa rõ ông dùng báo cáo tài chính để đánh giá doanh nghiệp ra sao. Người có nền tảng kế toán hoặc phân tích tài chính chuyên sâu có thể thấy một số phần khá cơ bản, vì sách ưu tiên tính dễ hiểu hơn là tranh luận kỹ thuật. Tuy vậy, lợi ích thực tế của nó nằm ở việc biến ba báo cáo tài chính thành một bộ câu hỏi đầu tư rõ ràng. Doanh nghiệp có kiếm tiền đều không? Có cần vay nợ nhiều không? Có phải chi vốn liên tục để tồn tại không? Lợi nhuận có chuyển thành tiền mặt không? Những câu hỏi này giúp người đọc tránh bị cuốn vào giá cổ phiếu ngắn hạn hoặc những câu chuyện tăng trưởng thiếu căn cứ. So với nhiều sách đầu tư giá trị khác, điểm khác biệt của Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements là phạm vi hẹp nhưng hữu dụng. Nó không cố bao quát toàn bộ triết lý Buffett, cũng không đi sâu vào mô hình định giá phức tạp. Thay vào đó, sách tập trung vào kỹ năng nền tảng, đọc con số để tìm dấu hiệu của lợi thế cạnh tranh bền vững. Chính sự đơn giản có chủ đích này làm cho cuốn sách trở thành một cầu nối tốt giữa kiến thức kế toán căn bản và tư duy chọn doanh nghiệp chất lượng. Nếu bạn muốn ủng hộ Mary Buffett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!